From the conference center,
trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là buổi họp chung của phụ nữ vào tháng 3 năm 2014 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện đặc biệt từ đệ nhất chủ tịch đoàn và các tổ chức phụ nữ trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong buổi họp này sẽ được một ca đoàn phối hợp hội thiếu nhi, hội thiếu nữ, hội phụ nữ. Nữ giới 8 tuổi trở lên đang quy tụ với nhau trên khắp thế giới để tiếp nhận lời khuyên bảo và chỉ dạy từ các vị lãnh đạo của giáo hội. Chị Bonnie L. Oskarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ điều khiển buổi họp này. Chúng tôi chào mừng các chị em tham dự buổi họp chung của phụ nữ trong giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa buổi họp này đã yêu cầu tôi điều khiển. Tôi tên là Bonnie L. Oskarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 1992 mà tất cả các phụ nữ của giáo hội đã nhóm họp với nhau trong một đại hội. Và đây là lần đầu tiên các em 8 và 9 tuổi được tham dự. Thật là một phước lành lớn đối với các chị em phụ nữ, hội thiếu nhi và hội thiếu nữ đã được cùng nhau nhóm họp trong dịp lịch sử này. Chúng tôi đang quy tụ trong trung tâm đại hội ở Salt Lake City, Utah, và rất vui mừng được biết rằng có những cuộc quy tụ tương tự ở các nơi nhóm họp trên khắp thế giới. Chúng tôi rất biết ơn các cùng có mặt với nhau, các em gái, thiếu nữ, con gái, chị em, mẹ, bà và bạn bè. Chúng tôi hy vọng rằng các chị em có thể cảm nhận tình yêu thương của chúng tôi dành cho mỗi chị em bất kể tuổi tác hay ở đâu. Chúng ta đang phước có Chủ tịch Monson và hai cố vấn của ông, Chủ tịch Irene và Chủ tịch Udo hiện diện với chúng ta tối nay. Chúng tôi cũng chào mừng anh cả Holland và anh cả Christopher thuộc nhóm trúc số 12 vị sứ đồ, anh cả Piper thuộc nhóm trúc số thầy 70 và giám trợ tri Stevenson thuộc giám trợ chủ tọa giáo hội. Các chủ tịch đoàn trung ương, hội thiếu nữ, hội thiếu nhi và hội phụ nữ cũng đang ngồi trên bục chủ tọa. Chúng tôi ghi nhận với lòng biết ơn các thành viên trong ủy ban trung ương, hội phụ nữ, hội thiếu nhi đang có mặt với chúng ta. Và đặc biệt vui mừng có hai chị phụ nữ tham dự với chúng ta đang phục vụ trong trường chủ nhật. Chúng ta xin chào mừng 4 thành viên mới được kêu gọi trong ủy ban hội thiếu nữ. 4 chị này đang sống ở Utah và cũng chào mừng ghi nhận 5 thành viên mới của ủy ban ở New York, Brazil, Nhật Bản, Peru và Nam Phi. Các chị này đang sống và làm việc ở quê hương của họ. Họ sẽ tiếp tục sống và làm việc ở quê hương này. Ủy ban toàn cầu này sẽ là phước lành cho chúng ta. Phần âm nhạc tối hôm nay sẽ cho những phụ nữ từ 8 đến 80 tuổi. Họ đến với nhau là những người trong gia đình và bạn bè. Họ hiện đại diện cho 290 giáo khu trong vùng bán kính 160 km, nơi mà chúng ta hội họp tối nay. Ca đoàn do Emily Wadley hướng dẫn với Bonnie Goodlip đánh đại phong cầm. Ca đoàn và giáo đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Heart All Ye Nations. Sau đó, Emery Elizabeth Smith sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Em này là một em P2 trong tháng này, em thuộc giáo khu Murray, Utah. Sau đó, ca đoạn hát Daughters in His Kingdom là bài của Tammy Cramey và đã nhận được qua chương trình sáng tác âm nhạc của giáo hội. Với Susan Robinson thuộc lớp may mấy từ giáo khu Bountiful, Utah East chơi đàn cello. Mackenzie Hurt tham dự hội thiếu nhi trong giáo khu Solid Canyon Rim chơi đàn vĩ cầm, và Haley Kimball, một chị trong hội phụ nữ ở giáo khu Greensfield, thổi sáo.
Heavenly Father,
chúng con cảm tạ để hội họp tối nay ở đây và khắp nơi trên thế giới. Cảm tạ cho những vị lãnh đạo của giáo hội đã chuẩn bị cho buổi họp tối hôm nay. Cảm tạ cho sách Mặc Môn và những phước lành trong cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm tạ cho vị tiên tri tại thế của chúng con là Chủ tịch Monson và người cố vấn của ông là và cảm ơn cho đấng cứu rỗi của chúng con và tấm gương của Ngài. Cảm tạ cho những vị Chủ tịch toàn trung ương của chúng con. Xin Cha ban phước cho chúng con nhận được Đức Thánh Linh của Cha và nhận lãnh lời giảng dạy của họ tối hôm nay. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, sisters.
Cảm ơn các chị em về tiết mục biểu diễn tuyệt vời đó. Bây giờ chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của chị Bromaris M. Whitson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi. Sau bài nói chuyện của chị ấy, chúng ta sẽ xem một đoạn video của các chị em phụ nữ trên khắp thế giới hát bài Tôi là con Đấng Chúa Cha. Ở câu cuối cùng, chúng ta mời mọi người cùng hát sứ điệp tuyệt vời này chính là một phần của cuộc sống và chứng ngôn của chúng ta. Người điều khiển nhạc, chị Wesley, sẽ hướng dẫn chúng ta. Chúng ta sẽ hát lời câu đầu tiên. Tiếp theo bài hát đó là đặc ân của tôi để ngỏ lời cùng chị.
Oh sisters, we love you.
Xin chào các chị, tôi rất thương yêu các chị. Mới gần đây, khi đến thăm nước Mỹ Tây Cơ, tôi đã cảm thấy nhận được tình chị em mà chúng ta đều cảm thấy tối nay. Chúng tôi mới vừa xong họp Hội Thiếu Nhi vào sáng Chủ nhật, và các em thiếu nhi và các giảng viên của tôi đang ra bước hàng lang đông người. Ngay lúc đó thì cánh cửa lớp Hội Thiếu Nữ mở ra, và tôi thấy các thiếu nữ và các người lãnh đạo của họ. Tất cả chúng tôi đều choàng tay ôm lấy nhau với những đứa trẻ đang nắm váy của tôi và các phụ nữ đứng gần xung quanh tôi. Tôi muốn bày tỏ những cảm nghĩ của mình ngay lúc đó. Tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha, nên chỉ tiếng Anh đến với tâm trí tôi. Tôi nhìn vào tất cả các khuôn mặt của họ và nói, chúng ta là con gái của Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương chúng ta và chúng ta yêu mến Ngài. Mọi người ngay lập tức cùng nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi đứng ở đó trong một hàng lang đông người cùng nhau đọc thuộc lòng chủ đề của Hội Thiếu Nữ như sau. Chúng tôi sẽ đứng làm nhân chứng của Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi nào. Tối nay, chúng ta cùng quy tụ trên khắp thế giới với tư cách là môn đồ của Ngài, với một ước muốn để bảo vệ và hỗ trợ vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta là các con gái của Cha Thiên Thượng. Chúng ta là các phụ nữ lập giao ước thuộc đủ lớp tuổi đang đi trên con đường trần thế này để trở lại nơi hiện diện của Ngài. Việc tuân giữ các giao ước bảo vệ chúng ta, chuẩn bị chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng. Tối nay có những em gái giữa chúng ta ở tuổi Hội Thiếu Nhi, một số các em mới vừa thực hiện bước đầu tiên đó trên con đường đến cuộc sống vĩnh cửu với giáo lễ bếp tem. Hãy nhìn xung quanh các em, tương lai thật sáng lạng khi các em nhìn thấy các phụ nữ là những người cũng đã lập giao ước và sẵn sàng chỉ cho các em thấy con đường trước mặt. Nếu các em 8, 9, 10 hay 11 tuổi, cho dù đang ở trong trung tâm đại hội, ở nhà hay trong nhà hội trong khắp thế giới, thì xin các em hãy đứng lên.
Welcome.
Chào mừng các em đến buổi họp chung của phụ nữ. Xin hãy tiếp tục đứng. Chúng tôi muốn mời các em tham gia buổi tối hôm nay. Tôi sẽ ngâm ca một bài hát của Hội Thiếu Nhi. Lúc các em nhận ra giai điệu thì hãy bắt đầu hát với tôi. Xin các em nên hát lên để mọi người có thể nghe các em.
Standing girls, while everyone,
xin các em đứng, cứ tiếp tục đứng nhé, trong khi tất cả các em 12 tuổi trở lên bây giờ sẽ đứng lên hát bài ca thứ hai.
Beautiful.
Đó là rất tuyệt vời. Xin các em hãy ngồi xuống. Cảm ơn các em rất nhiều. Là phụ nữ trong mọi lứa tuổi, chúng ta bước đi trong ánh sáng của Ngài. Hành trình của chúng ta trên con đường là riêng tư và được soi sáng bởi tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta bước vào cổng dẫn đến con đường của cuộc sống vĩnh cửu với giáo lễ và dư ước của phép báp têm. Và sau đó chúng ta nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. Anh cả Hales nói rồi hỏi rằng, chúng ta có hiểu và con cái chúng ta có hiểu rằng khi chúng ta chịu phép báp têm thì chúng ta được thay đổi vĩnh viễn không? Ông cũng giải thích rằng khi chúng ta hiểu được giao ước báp têm của mình và ân tứ Đức Thánh Linh thì điều này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta và sẽ thiết lập lòng trung thành hoàn toàn của mình đối với vương quốc của Thượng Đế. Khi gặp cám dỗ, nếu chúng ta chịu lắng nghe, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã hứa là tưởng nhớ đến Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Mỗi tuần, khi dự phần vào biểu tượng của tiệc thánh, chúng ta tái lập giao ước pháp têm của mình. Anh cả Bednor nói, khi chịu phép báp têm, thì chúng ta hướng về đền thờ. Khi chúng ta dự Phật tiệc thánh, chúng ta hướng về đền thờ. Chúng ta cam kết luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài để chuẩn bị cho việc tham gia vào các giáo lễ thiêng liêng của đền thờ. Các giáo lễ đền thờ dẫn đến các phước lành lớn lao nhất có sẵn nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Đó là các giáo lễ cần thiết cho sự tôn cao của chúng ta trong thượng thiên giới. Khi chúng ta cố gắng tuân giữ các giao ước của mình, thì những cảm nghĩ về việc chúng ta không xứng đáng và không hoàn hảo bắt đầu suy yếu, trong khi các giáo lễ và các giao ước của đền thờ trở nên mạnh mẽ. Mọi người đều được hoan nghênh khi bước đi trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Tôi kinh ngạc trước sức mạnh của các em gái, thiếu nữ và phụ nữ mà tôi đã gặp trên thế giới. Những người này sống đúng theo các giao ước mà họ đã lập. Tôi xin chia sẻ một số tấm gương của các em gái và các phụ nữ lập giao ước mà tôi đã gặp. Luana, 11 tuổi, khi tôi đến thăm gia đình của em ở nước Argentina, em không thể nói được vì một chấn thương lúc còn nhỏ. Em đã không nói được vì trong nhiều năm rồi. Em ngồi lặng lẽ trong khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi cứ hy vọng sẽ có một tiếng thì thầm từ em ấy. Em ấy chăm chú nhìn tôi như thể lời nói thốt ra là không cần thiết để cho tôi biết cảm nghĩ của em. Sau khi cầu nguyện, chúng tôi đứng dậy và ra về, và em đưa cho tôi một hình vẽ. Em ấy đã vẽ hình Chúa Giêsu Kitô trong vườn Getsemane. Lúc bấy giờ tôi nhận ra lời chứng của em ấy là rất rõ ràng. Em đã lập giao ước lúc chịu phép báp têm để đứng làm nhân chứng của Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Em ấy hiểu sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và đã làm chứng qua hình vẽ của em ấy. Điều em ấy đã biết tiếng đến việc biết rằng qua quyền năng củng cố và cho có khả năng của sự chuộc tội thì em ấy có thể chữa lành và nói lại được không? Kể từ ngày đó, cách đây 3 năm, em tiến triển trong việc cố gắng nói. Em ấy hiện đang tham dự vào hội thiếu nữ với bạn bè. Vì trung tín với giao ước đã lập lúc chịu phép báp têm, em đã tiếp tục chia sẻ lời chứng của mình về Đấng Kitô. Giới trẻ trên thế giới rất yêu thích đền thờ. Nước Peru, tôi đã gặp một người cha và bao cô gái của ông ở trên lối vào đền thờ. Tôi đã nhìn thấy nét vui mừng trên mặt họ. Hai người số các cô con gái đó có khuyết tật nặng và ngồi xe lăn. Con gái thứ ba, trong khi chăm sóc cho hai em gái của mình, giải thích rằng mình có hai chị em gái nữa ở nhà. Hai người ấy cũng ngồi trong xe lăn. Họ đã không thể đi 14 tiếng đến đền thờ. Đền thờ có ý nghĩa rất nhiều đối với người cha và các cô con gái của ông, đến nỗi bốn người họ đã đến đền thờ vào ngày đó hôm đó. Hai người trong số họ chỉ quan sát người có thể chịu báp têm thay cho người chết và thực hiện giáo lễ thiêng liêng đó. Giống như Nephi, họ hân hoan về giao ước của Chúa. Tôi biết một người phụ nữ độc thân đã quý trọng giáo lễ tiệc thánh hàng tuần và lời hứa thiêng liêng của giáo lễ này để chị ấy có thể luôn luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chị ấy. Sự đồng hành liên tục đó là một lời hứa đã giúp cho chị đối phó với cảm nghĩ cô đơn của mình. Sự đồng hành đó mang lại cho chị ấy sức mạnh để tập trung vào việc phát triển tài năng của chị và ước muốn để phục vụ Chúa. Chị đã khám phá ra niềm vui lớn lao trong việc yêu thương tất cả các trẻ em trong cuộc sống của chị, và khi chị tìm kiếm cảm giác yên bình, thì ta sẽ gặp chị ở trong đền thờ. Cuối cùng, một người phụ nữ hơn 90 tuổi đã theo dõi con cháu mình lớn khôn và cháu của mình ra đời. Giống như nhiều người trong chúng ta, bà đã có một cuộc sống vô cùng đau khổ, buồn phiền và niềm vui khó hiểu. Bà thú nhận rằng nếu bà có viết lại câu chuyện về cuộc đời của bà, thì nếu có thể được, bà sẽ không gồm vào cuộc số sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của bà. Tuy nhiên, với nụ cười, bà nói, tôi phải sống lâu hơn một chút và xem nó sẽ kết thúc như thế nào. Bà tiếp tục sống đúng theo giao ước bà đã lập. Nephi đã dạy, tôi xin hỏi các ngươi rằng, sau khi các ngươi đã đi vào con người chật và hẹp ấy rồi, như vậy có thể gọi là xong chưa? Này tôi nói với các ngươi rằng, chưa. Vậy nên các ngươi phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Kitô, với một niềm vọng hết sức sáng lạng và tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các ngươi tiến tới nuôi dưỡng lời Đấng Kitô và kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa Cha có phán rằng, các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Mỗi chúng ta đều có đang ở trên con đường đó. Tối nay, chúng ta đã hát về việc bước đi trên con đường trong ánh sáng. Mỗi người chúng ta đều rất mạnh mẽ. Cùng với Thượng Đế, chúng ta cũng tràn đầy quyết tâm. Chúa phán cùng Emma Smith, hãy nức lòng và vui mừng, và hãy trung tín tuân giữ những giao ước ngươi đã lập. Chúng ta thật sự vui mừng vì qua việc tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Đấng Kitô. Tôi làm chứng rằng hai ngày hằng sống. Trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô, Amen.
In that video, we saw 8 countries.
Video đó chúng ta đã thấy 8 quốc gia và nghe 9 ngôn ngữ khác nhau. Hãy tưởng tượng có bao nhiêu ngôn ngữ nữa đã được thêm vào câu cuối cùng đó. Thật là phấn khởi để biết rằng với tư cách là các chị em phụ nữ trên toàn cầu, chúng ta đã có thể cất lên tiếng nói của mình trong chứng ngôn về lẽ thật vĩnh cửu rằng chúng ta là con gái của một cha thiên thượng nhân từ. Thật là một đặc ân lớn lao được có mặt ở đây vào dịp lịch sử này và ngỏ lời cùng tất cả các phụ nữ từ 8 tuổi trở lên của giáo hội. Tình đoàn kết của chúng ta hôm nay có một sức mạnh vĩ đại. Khi tôi nhìn thấy tất cả chúng ta tại trung tâm đại hội thì tôi cũng đã nghĩ đến hàng ngàn người khác đang xem chương trình phát sóng này trên khắp thế giới. Sức mạnh phối hợp của chứng ngôn và đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô chắc chắn tạo thành một trong những buổi họp nhóm tràn đầy sức mạnh và đức tin của các phụ nữ trong lịch sử của giáo hội và có lẽ trong lịch sử của thế giới. Buổi tối hôm nay chúng ta hân hoan trong nhiều vai trò khác nhau với tư cách là phụ nữ trong giáo hội. Mặc dù trong nhiều phương diện chúng ta khác nhau và độc nhất vô nhị, nhưng chúng ta cũng thừa nhận rằng chúng ta đều là con gái của Cha Thiên Thượng và đấng làm cho chúng ta trở thành chị em với nhau. Chúng ta đoàn kết trong việc xây dựng vương quốc của Thượng Đế và trong các giao ước mà mình đã lập. Buổi họp nhóm tối nay đã chắc chắn chứa đựng tình chị em vinh quang nhất trên mặt đất. Việc là chị em với nhau cho thấy rằng mối ràng buộc không thể cắt đứt giữa chúng ta, các chị em chăm sóc lẫn nhau, trông nom nhau, an ủi nhau và luôn có mặt với nhau trong lúc vui cũng như lúc buồn. Chúa phán, ta nói cho các ngươi hay rằng hãy hiệp làm một. Và nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải của ta. Kẻ nghịch thù muốn chúng ta phải chỉ trích hoặc phê phán lẫn nhau. Nó muốn chúng ta tập trung vào sự khác biệt giữa chúng ta và so sánh chúng ta với nhau. Các chị em có thể thích tập thể dục mạnh trong một giờ đồng hồ mỗi ngày vì điều đó có thể làm các chị em thấy khỏe mạnh, trong khi tôi coi việc đi bộ lên cầu thang thay vì đi thang máy là thành tích vận động lớn. Chúng ta có thể làm bạn với nhau, phải không? Là phụ nữ, chúng ta có thể rất khắt khe với chính mình. Khi so sánh mình với người khác, chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy không thích hợp hoặc bực bội đối với người khác. Chị Patricia T. Holland có lần đã nói, vấn đề là chúng ta không thể gọi mình là đấng những Kitô hữu mà tiếp tục phê phán nhau hoặc bản thân mình một cách nghiêm khắc như vậy. Bà nói tiếp rằng không có điều gì đáng để chúng ta phải mất đi lòng trắc ẩn của mình và các chị em. Chúng ta chỉ cần thư giãn và vui vẻ đối với khác biệt thiêng liêng của mình. Chúng ta cần phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều mong muốn được phục vụ trong vương quốc bằng cách sử dụng những tài năng độc đáo và ân tứ của chúng ta theo cách riêng của mình. Sau đó, chúng ta có thể thưởng thức tình chị em, mối giao kết của chúng ta và bắt đầu phục vụ. Sự thực là chúng ta rất cần đến nhau. Phụ nữ tự nhiên tìm kiếm đến tình bạn, sự hỗ trợ và sự đồng hành. Chúng ta có nhiều điều để học hỏi lẫn nhau, và chúng ta thường tự áp đặt cho mình những trở ngại để ngăn cản chúng ta vui hưởng mối giao kết đó, có thể là một trong những phước lành lớn nhất trong cuộc sống chúng ta. Ví dụ tôi... Chúng tôi là các phụ nữ lớn tuổi hơn và cần những điều các chị em gái trong hội thiếu nhi mang đến. Chúng tôi có thể học được nhiều về sự phục vụ và tình yêu thương giống như đấng Kitô. Gần đây chúng tôi đã nghe một câu chuyện tuyệt vời về cô bé tên Sarah. Mẹ của Sarah đã có cơ hội để giúp đỡ những phụ nữ khác trong tiểu giáo khu của mình là Brenda, người đã bị bệnh đa xơ cứng. Sarah rất thích đi với mẹ để giúp Brenda. Sarah thường thoa kem dưỡng da lên đôi tay của Brenda và xoa bóp các ngón tay của chị ấy vì chị ấy thường bị đau. Sau đó, em biết cách nhẹ nhàng kéo duỗi cánh tay của Brenda lên đầu để tập luyện các cơ bắp của chị. Sarah chải tóc cho Brenda và trò chuyện với chị trong khi mẹ của em chăm sóc các nhu cầu khác. Brenda, Sarah đã biết được tầm quan trọng và nhiệm vụ của người khác và bắt đầu hiểu rằng cả một đứa trẻ cũng có thể tạo ra một sự khác biệt. Tôi thích ví dụ chúng ta có trong chương đầu tiên của sách Luca, trong đó mô tả mối quan hệ tuyệt vời giữa Mary, mẹ của Chúa Giêsu, và người chị họ là bà Elizabeth. Mary là một thiếu nữ khi bà được cho biết về nhiệm vụ phi thường là làm mẹ của vị nam tử Thượng Đế. Thoạt tiên, điều đó dường như một trách nhiệm nặng nề để gánh chịu một mình. Chính Chúa đã mang đến cho Mary một người để chia sẻ trách nhiệm của bà. Qua thông điệp của thiên sứ Gabriel, Mary đã được cho biết tên của một người phụ nữ đáng tin cậy và đầy lòng thông cảm. mà người có thể hỗ trợ họ là người chị họ của bà là Elizabeth. Người thiếu nữ này và người chị họ của bà đã san sẻ, chia sẻ một mối ràng buộc về việc mang thai kỳ diệu của họ. Và tôi chỉ có thể tưởng tượng là trong 3 tháng họ ở bên nhau thì thật sự quan trọng biết bao đối với cả hai khi họ có thể trò chuyện, thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau trong sự kêu gọi độc nhất vô nhị của họ. Họ thật là một tấm gương tuyệt diệu về những người phụ nữ thuộc nhiều thế hệ khác nhau nuôi dưỡng lẫn nhau. Những người trong chúng ta lớn tuổi đều có thể có một ảnh hưởng rất lớn đối với các thế hệ trẻ hơn. Khi mẹ tôi còn bé, cha mẹ của bà không thích tích cực trong giáo hội. Mặc dù mới 5 tuổi, bà thường đi bộ một mình đến nhà thờ và tham dự các buổi họp của mình, hội thiếu nhi trường chủ nhật, buổi họp tiệc thánh và tất cả những buổi họp này đều khác giờ nhau. Gần đây tôi đã hỏi mẹ tôi làm sao bà có thể làm như vậy mỗi tuần khi bà không có sự hỗ trợ hay khuyến khích từ ông bà ngoại. Bà đáp, mẹ có tất cả giảng viên trong hội thiếu nhi đã yêu thương mẹ. Các giảng viên này đã chăm sóc và giảng dạy phúc âm cho bà. Họ đã dạy bà rằng bà có cha thiên thượng yêu thương bà và chính là mối quan tâm của họ đối với bà đã giúp cho bà tiếp tục đến hàng tuần. Mẹ tôi nói tôi, đó là một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất trong thời thơ ấu của mẹ. Một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ có thể cảm ơn các chị em tuyệt vời này. Tuổi tác không thành vấn đề khi nói đến sự phục vụ. Cách đây 2 tuần, tôi đã gặp một chủ tịch hội thiếu nữ giáo khu ở California. Chị đã nói với tôi rằng bà mẹ 81 tuổi của chị vừa mới được kêu gọi với tư cách là cố vấn lớp Miamed. Tôi cảm thấy tò mò nên tôi đã gọi điện thoại cho mẹ của chị ấy. Khi vị giám trợ vào bếp cái yêu cầu được bà. Khi ông yêu cầu bà phục vụ với tư cách là người cố vấn lớp Miamed cho hội thiếu nữ, thì phản ứng của bà là, có chắc không vậy? Vị giám trợ nghiêm chỉnh đáp, thưa chị Baker, tôi không lầm lẫn đâu, sự kêu gọi này là từ Chúa. Bà nói rằng bà không có câu trả lời nào khác ngoại trừ, vâng, tất nhiên rồi. Tôi yêu thích sự soi dẫn mà vị giám trợ này đã nhận được rằng 4 chị em gái lớp Miami trong tiểu giáo khu của ông có nhiều điều để học hỏi từ sự khôn ngoan, kinh nghiệm và tấm gương suốt đời. Và hãy đoán xem chị Baker sẽ tìm ai khi bà cần giúp đỡ để thiết lập trang Facebook. Tôi nghĩ đến các chị em trong hội phụ nữ có thể giúp đỡ nhiều như thế nào trong việc chào mừng các em trẻ tuổi đến với hội thiếu nữ. Các em trẻ tuổi của chúng ta thường cảm thấy thế nào khi họ không thuộc và không liên quan gì với những người trong hội phụ nữ. Trước khi 18 tuổi, họ cần những người lãnh đạo hội thiếu nữ và những người mẹ vui vẻ làm chứng về các phước lành lớn lao của hội phụ nữ. Họ cần phải cảm thấy nhiệt tình về việc trở thành một phần của tổ chức vinh quang như vậy. Khi các thiếu nữ bắt đầu tham dự hội phụ nữ, điều họ cần nhất là một người bạn ngồi bên cạnh, một cánh tay choàng qua vai và một cơ hội để giảng dạy và phục vụ. Tất cả chúng ta hãy tìm đến giúp đỡ lẫn nhau khi qua tiến trình chuyển đổi và những giây phút quan trọng cho cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả các phụ nữ của giáo hội và đang tìm đến ban phước và phục vụ những người khác như thế nào, bất kể sự khác biệt về tuổi tác và văn hóa. Các chị em độc thân thuộc mọi lứa tuổi dành ra rất nhiều giờ để chăm sóc cho nhu cầu của những người xung quanh họ. Chúng ta ghi nhận có hàng ngàn thiếu nữ đang dành ra 18 tháng của cuộc đời để chia sẻ phúc âm với thế giới. Tất cả những điều này là bằng chứng cho thấy rằng, như bài thánh ca ưa thích của chúng tôi, công việc của các thiên thần được đưa cho các phụ nữ. Nếu có những trở ngại thì chính chúng ta đã tạo ra chúng. Chúng ta phải dừng lại không tập trung vào những việc khác. Chúng ta phải tìm kiếm những điểm chung, rồi chúng ta có thể bắt đầu nhận ra tiềm năng lớn lao của mình và đạt được lợi ích lớn nhất trong cuộc sống. Chị Marjorie P. Hinckley đã nói, ôi, chúng ta cần đến nhau biết bao. Những người trong chúng tôi là những người lớn tuổi, cần đến các chị em trẻ tuổi. Và hy vọng thay các chị em là những người trẻ tuổi cần một số người trong chúng tôi là những người lớn tuổi. Đó là một sự kiện xã hội phụ nữ cần đến nhau. Chúng ta cần bạn tâm đầu ý hợp. Chị Hinckley đã nói đúng. Ôi, chúng ta cần nhau biết bao. Thưa các chị em, không có một nhóm phụ nữ nào trên thế giới tiếp cận với các phước lành lớn lao hơn chúng ta là các phụ nữ của Thánh Hữu ngày sau. Chúng ta là các tín hữu trong giáo hội của Chúa và bất kể hoàn cảnh cá nhân của chúng ta ra sao đi nữa thì chúng ta cũng đều có thể tận hưởng những phước lành trọn vẹn của quyền năng chức tư tế qua việc tuân giữ các giao ước mà mình đã đập lại đại lễ báp têm và trong đền thờ. Chúng ta có vị tiên tri và chúng ta vui hưởng ơn tứ lớn lao của Đức Thánh Ly. Chúng ta được ban phước để làm việc chung với các anh em ngay khi chính chúng ta cũng có mái gia đình của mình. Chúng ta tiếp cận được sức mạnh và quyền năng của các giáo lễ đền thờ và nhiều hơn nữa. Ngoài tất cả những phước lành tuyệt vời này, chúng ta còn có nhau, các chị em trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã được phước với những đức tính dịu dàng và bác ái cho phép chúng ta ban phát tình yêu thương và sự phục vụ giống như Đấng Kitô và cho những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta nhìn xa về phân biệt tuổi tác, văn hóa, hoàn cảnh để nuôi dưỡng và phục vụ lẫn nhau, chúng ta sẽ tràn đầy tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Và sự soi dẫn là điều giúp chúng ta phải phục vụ người nào và lúc nào. Tôi xin đưa ra cho các chị em một lời mời do Chủ tịch Hội Phụ Nữ Trung ương đưa ra một lần trước đây. Chị nói, tôi xin mời các chị em không những yêu thương nhau nhiều hơn và còn cho thấy tình yêu thương rõ ràng hơn nữa đối với nhau. Cầu xin chúng ta có thể nhận ra mình cần đến nhau biết bao và cầu xin cho chúng ta có thể thấy rõ chúng ta yêu thương nhau. Là lời cầu nguyện tôi trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây chúng ta sẽ có phần trình bày video minh họa những cách trong các em gái Thượng Đế hỗ trợ và yêu thương lẫn nhau khi chúng ta sống tập trung vào giao ước. Tiếp theo phần trình bày này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Sau đó, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức một liên khúc đặc biệt, Lord, I Would Follow Thee và Love One Another.
Thank you. Dear sisters,
các chị em thân mến, cũng như chị Wixom đã nói, chúng tôi yêu mến các chị em rất nhiều. Khi chúng ta xem đoạn video tuyệt vời đó, các chị em có thấy bàn tay mình giang ra để giúp đỡ một người nào đó đang ở trên con đường giao ước đó không? Tôi đã suy nghĩ về một em gái nhỏ tên là Bryn. Em ấy chỉ có một tay và sử dụng bàn tay đó để tìm đến ban phước cho gia đình và bạn bè của em. Em ấy chính có phải là tuyệt vời không? Và các chị em cũng thế. Thưa các chị em, chúng ta có thể giang tay ra để giúp đỡ và mở rộng lòng để gấp rút làm công việc tuyệt vời của Cha Thiên Thượng. Cũng như các chị em trung tín của chúng ta trong Thánh Thư như Eva, Sarah, Mary và nhiều người khác mà đã có biết nguồn gốc và mục đích của họ. Bryn biết em là con gái của Thượng Đế. Chúng ta cũng có thể biết về di sản thiêng liêng của mình với tư cách là các con gái yêu dấu của Thượng Đế và công việc thiết yếu mà Ngài có cho chúng ta để làm. Đấng Cứu Rỗi giảng dạy, nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý. Chúng ta cần phải làm và biết làm điều gì để sống với Ngài một ngày nào đó. Chúng ta có thể học hỏi từ câu chuyện về một người thanh niên giàu có, là người đã hỏi Chúa Giêsu là anh ấy cần phải làm gì để nhận được cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu Kitô trả lời anh ấy, nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người thanh niên hỏi Ngài mình phải giữ các giáo lệnh nào, sau đó Chúa Giêsu nhắc người ấy về vài giáo lệnh mà chúng ta đều quen thuộc. Người thanh niên đáp, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Và Chúa Giêsu Kitô đáp, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Chúa Giêsu kêu gọi người này trở thành một phần của công việc của Ngài là công việc của một môn đồ. Chúng ta có cùng một công việc đó. Chúng ta phải dẹp bỏ những điều của thế gian, tuân giữ những giao ước của chúng ta và đến cùng Đấng Kitô và theo Ngài. Đó là điều mà các môn đồ làm. Bây giờ, thưa các chị em, chúng ta đừng bắt đầu cảm thấy buồn lòng vì Đấng Cứu Rỗi đã nói với người thanh niên giàu có về việc trở nên trọn vẹn. Chữ trọn vẹn trong câu chuyện này đã được dịch từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hoàn hảo. Khi chúng ta cố gắng hết sức để tiến bước dọc trên con đường giao ước, chúng ta trở nên trọn vẹn và hoàn hảo trong cuộc sống này. Giống như người thanh niên giàu có trong đời của Chúa Giêsu, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để bỏ cuộc hoặc quay trở lại con đường cũ của mình, vì có lẽ chúng ta cũng nghĩ rằng mình không có thể làm điều đó một mình. Và chúng ta cũng nghĩ đúng, chúng ta không thể làm những việc khó khăn mà đã được yêu cầu phải làm nhưng không được sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ đó đến nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và sự phục vụ của người khác. Mới gần đây, một chị độc thân trung tín đã làm chứng rằng, nhờ vào sự chuộc tội, chị đã tìm thấy sức mạnh để sử dụng bàn tay giúp đỡ và tấm lòng sẵn sàng của mình để nuôi dạy 4 đứa cháu con của người chị gái đã bỏ lại sau khi qua đời vì bệnh ung thư. Điều đó nhắc tôi về một điều mà anh cả Maxwell đã nói, tất cả những gì dễ dàng mà giáo hội đã phải làm thì đã làm xong rồi. Từ bây giờ trở đi, chính là việc khó khăn và sự vâng lời của chúng ta sẽ được thử nghiệm trong một số cách thú vị. Các chị em đã được gửi đến thế gian trong thời kỳ này vì con người của các chị em và điều mà các chị em đã được chuẩn bị để làm. Bất kể điều gì mà Satan sẽ cố gắng thuyết phục, chúng ta phải suy nghĩ về con người của chúng ta, thì chúng ta nên nhớ nguồn gốc thật sự của chúng ta là một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Mặc môn là một môn đồ chân chính. Ông đã sống trong thời kỳ mà lòng dạ mọi người đều chai đá, và từ trước tới giờ, trong tất cả con cháu của Lê-hi, chưa từng thấy có một sự tà ác nào lớn lao như vậy. Vậy thì, các chị em có muốn sống trong thời kỳ đó không? Tuy nhiên, mặc môn đã mạnh dạn tuyên bố, này, tôi là một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Chúa, của Thượng Đế. Các chị em cũng mến thích mặc môn chứ? Ông ấy biết ông là ai và sứ mệnh của ông là gì, và không để bị điều xấu xung quanh làm cho sao lãng. Thật ra, ông đã xem sự kêu gọi của ông là một ân tứ. Mình hãy nghĩ rằng, thật là một phước lành biết bao khi chúng ta được kêu gọi để dâng lên Chúa ân tứ là môn đồ hàng ngày của mình và tuyên bố rằng cả lời nói lẫn hành động, này, tôi là một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thích câu chuyện Chủ tịch Parker, Parker kể về một chị phụ nữ đáng mến đã bị nhạo báng vì tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri để dự trữ thực phẩm. Một người chỉ trích đã nói rằng nếu đến lúc tuyệt vọng thì kho dự trữ thực phẩm của chị sẽ được dùng để mang đến cho những người khác. Câu trả lời giản dị và kiên quyết của chị ấy với tư cách là một môn đồ chân chính là ít nhất là tôi sẽ có một cái gì đó để mang đến mà. Tôi yêu mến các phụ nữ của giáo hội. Tôi đã thấy sức mạnh của các chị em. Tôi đã thấy đức tin của các chị em. Các chị em có một điều gió gì đó để ban phát và sống lòng ban phát. Các chị em làm điều này mà không cần phô trương hoặc công khai ầm ĩ, thu hút sự chú ý đến Thượng Đế mà chúng ta thờ phượng, chứ không vì bản thân các chị em và không nghĩ đến điều mà các chị em xin nhận được. Đó mới là điều các môn đồ làm. Gần đây tôi đã gặp một thiếu nữ ở Philippines có nhiều gia đình đã bắt đầu kém tích cực trong giáo hội khi em 7 tuổi và để em đi một mình trên con đường nguy hiểm đến nhà thờ tuần này sang tuần khác. Em ấy cho biết là vào lúc 14 tuổi, em đã quyết định rằng em sẽ trung thành với các giao ước của em để em sẽ được xứng đáng nuôi dạy gia đình tương lai của mình trong một ngôi nhà được ban phước bởi sức mạnh của quyền năng chức tư tế. Cách tốt nhất để củng cố một mái gia đình hiện tại hoặc trong tương lai chính là tuân giữ các giao ước và lời hứa. Một cặp vợ chồng người Nhật trung tín đến thăm phái bộ truyền giáo của chúng tôi ở Hàn Quốc. Chị vợ không nói tiếng Hàn Quốc và nói được rất ít tiếng Anh, nhưng chị có một tấm lòng sẵn sàng để sử dụng các ân tứ độc đáo và bàn tay giúp đỡ của mình để làm công việc của Chúa, vì đó là điều mà các môn đồ làm. Chị ấy đã dạy cho những người truyền giáo cách gấp một hình đơn giản bằng giấy kiểu origami thành một cái miệng có thể mở ra và đóng lại. Sau đó, chị sử dụng một vài tiếng Anh mà chị biết để dạy những người truyền giáo để mở miệng ra và chia sẻ phúc âm. Đó là một bài học mà họ sẽ không bao giờ quên. Mình hãy tưởng tượng trong một phút rằng các chị em và tôi cùng đứng với hàng triệu các chị em khác trong giáo hội của Ngài, mạnh dạn đi ra và làm điều mà các môn đồ làm, phục vụ và yêu thương giống như Đấng Cứu Rỗi. Là một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là gì đối với các chị em? Đó là điều mà các môn đồ làm. Hàng trăm ngàn môn đồ vị tha của Chúa Giêsu Kitô đã tham dự cơ hội để phục vụ về mặt vật chất và họ đã mặc áo khoác và áo sơ mi có in chữ Mormon Helping Hands. Nhưng mình cũng có những cách khác để phục vụ với tư cách là các môn đồ tận tâm. Xin hãy cùng tôi tưởng tượng ra một số bảng hiệu về cần giúp đỡ phần thuộc linh mà được liên quan đến công việc cứu rỗi. Cần giúp đỡ cha mẹ nuôi dạy con cái của mình trong ánh sáng và lẽ thật. Cần giúp đỡ mọi người chân thật phục vụ với tư cách là những người thầy và giang tay ra giúp đỡ dọc trên con đường giao ước. Cần giúp đỡ những người lắng nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh và hành động theo ấn tượng đã nhận được. Cần giúp đỡ những người sống theo phúc âm hàng ngày trong những cách thức nhỏ nhặt và tầm thường. Cần giúp đỡ lịch sử gia đình và những người làm việc trong đền thờ để liên kết các gia đình vĩnh viễn. Cần giúp đỡ những người truyền giáo rao giảng tin mừng, đó là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Cần giúp đỡ những người đi giải cứu để tìm kiếm những người đã đi lạc được. Cần giúp đỡ những người tuân giữ giao ước để bên vực cho lẽ thật và điều đúng. Cần giúp đỡ các môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Cách đây nhiều năm, anh cả em Russell Ballard đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ cho các chị em phụ nữ của giáo hội khi ông nói, từ nay cho đến ngày Chúa tái lâm, Ngài cần các phụ nữ trong mỗi gia đình, trong mỗi tiểu giáo khu, trong mỗi cộng đồng, trong mỗi quốc gia, là những người sẽ tiến bước trong sự ngay chính và nói bằng lời và hành động của họ, tôi đây, xin gửi tôi đi. Câu hỏi của tôi là, các chị em sẽ là một trong những người phụ nữ đó không? Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta có thể trả lời một cách mạnh dạn, vâng. Tôi xin kết thúc với lời trong bài hát của Hội Thiếu Nhi. Chúng ta là các con gái lập giao ước với một ân tứ để ban phát. Chúng ta sẽ giảng dạy phúc âm bằng cách sống theo phúc âm. Với mỗi lời nói và hành động, chúng ta sẽ làm chứng. Chúng ta tin tưởng và chúng ta phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Là các môn đồ chân chính, cầu xin cho chúng ta có thể dâng lên tấm lòng sẵn sàng và bàn tay giúp đỡ của mình để gấp rút làm công việc của Ngài. Giống như Brin, dù chúng ta chỉ có một tay thì đó cũng không quan trọng. Dù chúng ta chưa được hoàn hảo và trọn vẹn thì điều đó cũng không quan trọng. Chúng ta là môn đồ tận tâm đi ra và giúp đỡ lẫn nhau trên dọc trên con đường. Tình chị em của chúng ta vượt qua nhiều thế hệ để đến với các chị em phụ nữ trung tín đã đi trước, là các chị em với nhau và trong tình đoàn kết với các vị tiên tri, các vị tiên kiến và các mặc khải thay thế với các chìa khóa của chức tư tế phục hồi. Chúng ta có thể cùng hiệp bước đi với tư cách là các môn đồ, các tôi tớ với tâm lòng và bàn tay sẵn sàng để gấp rút trong công việc cứu rỗi. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ trở thành giống như Đấng Kitô, trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Các chị em thuộc mọi lứa tuổi thân mến, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với mọi chị em đã chia sẻ buổi tối hôm nay với chúng tôi. Chúng tôi biết ơn ca đoàn và tất cả những người khác đã tham gia và ghi nhận mới lòng biết ơn người phục vụ trong chuẩn bị cho buổi họp tối hôm nay với bất cứ hình thức nào. Giờ đây chúng ta sẽ được đặt ăn để nghe Chủ tịch Iron để nhắc cố vấn trong trị đoàn. Sau bài nói chuyện của Chủ tịch Iron, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Let Us All Press On. Khi người hướng dẫn nhạc ra hiệu, giáo đoàn sẽ cùng hát câu cuối cùng. Sau đó, chị Ofa Kausfusi sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc thuộc Hội Phụ Nữ ở Salt Lake. Xin mời Chủ tịch Iron.
We have been taught.
Chúng ta được giảng giải về quyền năng thuộc linh buổi tối hôm nay. Tôi cầu nguyện rằng những lời các anh chị em lãnh đạo tài giỏi này nói ra sẽ nói ra ghi sâu vào những thâm tâm của các chị em như những lời đã ghi sâu vào thâm tâm của tôi. Đây là một buổi họp lịch sử. Tất cả những người nữ của giáo hội từ 8 tuổi trở lên đã được mời tham gia với chúng tôi buổi tối hôm nay. Như người trong chúng ta đã cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ ở với chúng ta. Phước lành đã được ban cho chúng ta khi chúng ta nghe các chị em phụ nữ này nói chuyện và lắng nghe những ca khúc làm nâng cao tinh thần của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh sẽ tiếp tục ở với chúng ta trong khi chúng ta đưa ra một vài lời khuyến khích và chứng ngôn để thêm vào những gì chúng ta đã nghe. Is what the Lord would have us hear. I will speak tonight about the path that has been. Tối hôm nay, tôi sẽ nói về con đường chúng ta cần phải đi trong cuộc hành trình trở về với Cha Thiên Thượng. On our journey back to our heavenly Father. That path is marked by sacred covenants. Con đường đó được đánh dấu bởi các giáo ước thiêng liêng với Thượng Đế. Tôi sẽ nói chuyện với các chị em về niềm vui về việc lập và tuân giữ các giáo ước đó. Nhiều em mới và vừa mới chịu phép báp têm và nhận được ân tư Đức Thánh Linh bằng phép đặt tay. Đối với các em đó, thì vẫn còn nhớ rất rõ về điều đó. Nhưng những người khác đã chịu phép báp têm từ lâu. Vì vậy, ký ức về những cảm nghĩ của các chị em đối với kinh nghiệm về giáo ước đó có thể không rõ lắm. Nhưng một số cảm nghĩ đó sẽ trả lại bất cứ khi nào mà chúng ta lắng nghe những lời cầu nguyện tuyệt thánh. Không ai trong chúng ta có cùng những kỷ niệm về cái ngày mình lập giáo ước báp têm thiêng liêng đó và tiếp nhận ân tư Đức Thánh Linh. Nhưng mọi người chúng ta đều cảm nhận được sự chấp thuận của Thượng Đế. Và chúng ta cảm thấy một ước muốn để tha thứ và được tha thứ và có quyết tâm nhiều hơn để làm điều đúng. Cảm nghĩ của các chị em ảnh hưởng đến thâm tâm của các chị em với mức độ sâu đậm như thế nào là tùy thuộc hầu hết vào các chị em được những người tốt chuẩn bị. Tôi hy vọng rằng các em nào mới chịu phép báp têm đều đang ngồi gần mẹ của mình. Nếu đúng như thế, thì các em có thể nở một nụ cười cảm ơn với mẹ mình ngay bây giờ. Tôi vẫn còn có thể nhớ lại cảm giác vui sướng và biết ơn khi tôi ngồi sau lưng mẹ tôi trên đường lái xe về nhà sau lễ phép báp têm của tôi ở Philadelphia, Pennsylvania. Mẹ tôi chính là người đã chuẩn bị kỹ cho tôi lập giáo ước đó và cho tất cả những người khác sau đó. Bà đã trung thành với lệnh truyền của Chúa. Và lại nữa, nếu các bậc cha mẹ trong Sion hay ở trong bất cứ một giáo khu nào của Sion đã được tổ chức, có con cái lên 8 tuổi mà không dạy chúng biết giáo lý về sự hối cải, đức tin ở Đấng Kitô, vì nắm tự của Thượng Đế hàng sống, và về phép báp têm và ân tư Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay, thì tội lỗi sẽ chúc lên đầu của những bậc cha mẹ ấy. Vì đây sẽ là luật pháp trên những dân cư trong Sion hay trong bất cứ giáo khu nào trong Sion đã được tổ chức. Và khi lên 8 tuổi thì con cái của họ phải chịu phép báp têm để được xá miệng tội lỗi của chúng, cùng nhận được Đức Thánh Linh. Mẹ tôi đã làm phần vụ của bà. Bà đã chuẩn bị cho con cái của mình với những lời nhóm nhiều lời của Anma như được ghi trong sách mật môn. Và chuyện rằng, Ông bảo họ rằng, này, đây là dòng suối Mạc Môn, vì đó là tên gọi dòng suối ấy. Và giờ đây, vì các ngươi muốn gia nhập đàn chiên của Thượng Đế và được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng anh, mang cánh nạn lẫn cho nhau, cho cánh nạn ấy được nhẹ nhàng. Phải. Và sẵn sàng thanh khóp với những ai thanh khóp. Phải. Và an ủi những ai gần được an ủi. Và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện, cho đến khi chết, ngõ hầu các ngươi có thể có được Thượng Đế cứu chuộc, vừa được tín chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất, để các ngươi có thể được cuộc sống vĩnh cửu. Giờ đây, tôi nói cùng các người hay, nếu đây là điều mong muốn trong lòng của các người, thì có việc gì làm cản trở các người được báp têm trong danh của Chúa, để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng, các ngươi đã lập giao ước với Ngài rằng, các ngươi sẽ phụng sự Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể chúc thánh linh của Ngài xuống các ngươi một cách dồi dào hơn chăng. Vợ giờ đây, khi dân chúng nghe những lời này, họ liền vỗ tay vui mừng mà reo lên rằng, đó chính là điều mong muốn trong lòng chúng tôi. Các chị em có thể đã không vỗ tay khi mới nghe lời mời dập giao ước qua phép báp têm, nhưng các chị em chắc chắn đã cảm thấy tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và cam kết nhiều hơn để chăm sóc cho những người khác chứ Ngài. Tôi có thể nói chắc chắn, bởi vì những cảm nghĩ đó đã được đặt sâu vào lòng của tất cả các con gái của Cha Thiên Thượng. Đó là một phần di sản thiêng liêng của các chị em từ Ngài. Các chị em đã được Ngài giảng dạy trước khi chào đời. Ngài đã giúp các chị em hiểu và chấp nhận rằng các chị em sẽ phải có thử thách, gian nan và các cơ hội lý tưởng để được chọn chỉ cho riêng của các chị em. Các chị em biết rằng Đức Chúa Cha đã có một kế hoạch hạnh phúc để giúp mình khắc phục được những thử thách đó một cách an toàn về các chị em, sẽ giúp những người khác khắc phục những thử thách của họ một cách an toàn luôn. Kế hoạch này được đánh dấu bởi các giáo ước của Thượng Đế và với Thượng Đế. Chúng ta được tự do lựa chọn cho dù chúng đành lập và tuân giữ những giáo ước hay không. Chỉ có rất ít con gái của Ngài mới có cơ hội trong cuộc sống này để tìm hiểu về các giao ước đó. Các chị em là một số trong rất ít người được ảnh hưởng ân huệ đó. Các chị em thân mến, mỗi chị em đều là một con gái trong giao ước. Cha Thiên Thượng đã dạy cho các chị em trước khi sinh ra về những kinh nghiệm mà các chị em sẽ có khi rời Ngài về đến thế gian này. Các chị em đã được giảng dạy rằng con đường trở về với Ngài sẽ không dễ dàng. Ngài biết rằng sẽ khó đối với các chị em để làm cuộc hành trình đó mà không có giúp đỡ. Các chị em đã được phước, không những tìm được con đường để lập giao ước trong cuộc sống này mà còn được những người khác bao quanh. Họ là những người nhắm như các chị em, cũng như là các con gái giao ước với Cha Thiên Thượng và sẽ giúp đỡ cho các chị em. Các chị em đều cảm nhận được phước lành về việc cũng có mặt với các con gái của Thượng Đế là những người cũng có giao ước để giúp đỡ và hướng dẫn cho các chị em như họ đã hứa. Tôi đã thấy điều mà các chị em thấy với tư cách là các chị em trong giao ước việc tuân giữ cam kết để an ủi và giúp đỡ, và làm điều đó với một nụ cười. Tôi nhớ đến nụ cười của chị Ruby Haight. Chị ấy là vợ của anh cả David B. Haight, một thành viên nhóm túc xá 12 vị sứ đồ. Khi con là thanh niên, ông từng là chủ tịch giáo khu ở tại Palo Alto, California. Ông đã cầu nguyện và lo lắng cho các em gái trong lớp Miami trong tiểu giáo khu của mình. Vì vậy, chủ tịch Haight đã được xoay dựng để yêu cầu vị giám trở kêu gọi Ruby Haight, vợ của mình, diễn giải cho các em gái. Ông biết rằng bà sẽ là một nhân chứng của Thượng Đế, là người sẽ nâng đỡ, an ủi và yêu thương các em gái trong lớp đó. Chị Haight lớn hơn các em gái bà dạy ít nhất là 30 tuổi hơn. Tuy nhiên, 40 năm sau khi bà dạy dỗ cho họ, mỗi lần bà gặp vợ tôi, từng là một trong số các em gái trong lớp học của bà đều đưa tay ra, mỉm cười và nói, Kathy, ôi, lớp mai mệt của tôi. Tôi nhận thấy còn có điều gì đó nhiều hơn cả nụ cười của bà. Tôi cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm của bà đối với mỗi người cùng gái, mà bà vẫn quan tâm như là con ruột. Nụ cười lời chào hỏi nồng nhiệt của bà đến từ việc nhận thấy rằng một người chị em và con gái của Thượng Đế vẫn còn ở trên đường giáo ước trở về nhà. Cha Thiên Thượng cũng hài lòng với các chị em bất cứ khi nào. Ngài thấy các chị em giúp một người con gái của Ngài đi theo con đường giáo ước hướng đến cuộc sống vĩnh cửu. Và Ngài hài lòng mỗi khi các chị em cố gắng chọn điều đúng. Ngài nhìn thấy không những con người hiện tại của các chị em mà còn cả con người mà các chị em có thể trở thành như vậy. Các chị em có thể có cha mẹ từng thế mà nghĩ rằng các chị em có thể là một người tốt hơn là mình nghĩ. Tôi đã có một người mẹ như thế. Điều mà tôi không biết khi còn nhỏ là cha thiên thượng của tôi. Cha thiên thượng của các chị em nhận thấy con cái của Ngài có nhiều tiềm năng hơn là chúng ta hoặc ngay cả người mẹ từng thế của chúng ta nhận thấy nơi chúng ta. Và bất cứ lúc nào các chị em đi trên con đường hướng tới tiềm năng của mình, thì điều đó làm cho Ngài hài lòng. Và các chị em có thể cảm thấy được sự chấp thuận của Ngài. Ngài thấy tiềm năng vinh quang đó, nơi tất cả các con gái của Ngài, bất cứ họ đang ở đâu. Giờ đây, điều đó đặt một trách nhiệm lớn lao trên mỗi chị em. Ngài kỳ vọng với các chị em đối xử với tất cả mọi người mình gặp cỡ như chính là con người yếu dấu của Thượng Đế. Đó là lý do mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương người lân cận như chính bản thân mình và tha thứ cho họ. Những cảm nghĩ nhân từ và tha thứ của các chị em đối với những người khác đến như là di sản thiêng liêng của các chị em tìm Ngài với tư cách là con gái của Ngài. Khi các chị em cảm nhận được tình chị em tuyệt vời đó, thì điều mà chúng ta nghĩ là chia rẽ chúng ta không còn tồn tại ở nữa. Ví dụ các chị em phụ nữ nhỏ tuổi và lớn tuổi chia sẻ cảm nghĩ của họ với kỳ vọng là được hiểu và chấp nhận. Với tư cách là con gái của Thượng Đế, các chị em giám nhau hơn là khác nhau. Với quan điểm đó, các thiêu nữ nên mong đợi lúc họ vào hội phụ nữ như là một cơ hội để mở rộng tình chị em. Tình chị em mà họ sẽ tiến đến việc biết, ngưỡng mộ và yêu thương. Khăn ngang đó để thấy được con người mà chúng nên có thể trở thành cũng đang gia tăng trong gia đình của chúng. Trong hội thiếu nhi, khả năng đó đang xảy ra trong buổi học tối gia đình và trong các chương trình hội thiếu nhi. Các trẻ nhỏ được soi dẫn để nói điều tuyệt vời về kỳ diệu như chúng đã làm khi đấng cứu rỗi nói lỏng lưỡi khi chúng khi Ngài giảng dạy cho chúng sau khi Ngài phục sinh. Mặc dù Satan có thể tấn công các chị em phụ nữ vào lúc còn rất nhỏ, nhưng Chúa đang nâng các chị em phụ nữ lên đến các mức độ thuộc linh càng cao hơn. Ví dụ các thiêu nữ đang dạy cho các mẹ các sử dụng trang mạng Family Search và giúp họ tìm kiếm và giải cứu các tổ tiên của chúng. Trong các phái bộ truyền giáo trên khắp thế giới, các chị em truyền giáo đã được kêu gọi phục vụ với tư cách là những người lãnh đạo. Chúa đã tạo ra nhu cầu cho sự phục vụ của họ bằng cách cảm động lòng và vô số các chị em sẽ phục vụ. Có nhiều chủ tịch phái bộ truyền giáo đã thấy các chị truyền giáo trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với tư cách là những người diễn đạo và người lãnh đạo chăm sóc. Hãy nghĩ về Eva, mẹ của tất cả loài người. Anh cả Russell M. Nelson nói như sao về Eva. Chúng ta cùng tất cả những loại mãi mãi đã được phước nhờ vào và lòng can đảm và sự khôn ngoan của Eva. Qua việc ăn trái cây đầu tiên, bà đã làm điều cần phải được thực hiện. Adam có đủ khôn ngoan để làm theo như vậy. Mỗi người con gái của Eva đều có tiềm năng để mang lại của một phước lành cho gia đình mình như Eva đã mang đến gia đình của bà. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập gia đình đến mức chúng ta có phần này nói về sự sáng tạo của bà và các thượng đế phán chúng ta hãy làm nên một kẻ giúp đỡ cho người này vì người này sống một mình không tốt vì nên chúng ta sẽ tạo dựng một kẻ giúp đỡ cho hắn. Chúng ta không biết tất cả những điều Eva đã giúp đỡ cho Adam và gia đình của họ nhưng chúng ta thật sự biết được điều tuyệt vời mà bà đã ban cho. mà mỗi chị em cũng có thể làm như vậy. Ba đã giúp gia đình của mình thấy được con đường trở về nhà khi con đường phía trước dường như khó khăn. Và Eva, vợ của ông, đã nghe tất cả những lời này và rất vui sướng mà nói rằng nếu không có sự phạm giới của chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ có giọng dõi và sẽ không bao giờ biết được điều thiện và điều ác và hưởng niềm vui của sự cứu chuộc mà chúng ta cung cục cuộc sống vĩnh cửu của mà Thượng Đế đã ban cho tất cả những ai biết vâng lời. Các chị em có tấm gương của bà để noi theo. Qua sự mặc khải, Eva đã nhận ra con đường trở về cùng nhà của Thượng Đế. Bà biết rằng sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô làm cho cuộc sống vĩnh cửu trong gia đình được. Bà chắc chắn cũng như các chị em cũng có thể chắc chắn rằng nếu bà tuân giữ các giao ước của mình với Cha Thiên Thượng thì Đấng Cứu Chuộc và Đức Thánh Linh sẽ giúp bà và gia đình bà vượt qua bất cứ nỗi buồn và thất vọng nào sẽ đến. Bà biết là bà có thể tin kể vào hai ngày. Hãy hết lòng tin kể Đức Giê-hô-va, chớ nương kể nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Tôi biết rằng Eva đã trải qua những nỗi buồn phiền và thất vọng, nhưng tôi cũng biết rằng bà đã tìm thấy niềm vui trong sự hiểu biết rằng bà và gia đình của bà có thể trở về sống với Thượng Đế. Tôi biết rằng nhiều chị em hiện có mặt ở đây đang trải qua những nỗi buồn phiền và thất vọng. Tôi để lại cho các chị em phước lành rằng, giống như Eva, các chị em có thể cảm nhận được cùng một niềm vui mà bà đã cảm nhận khi các chị em ở trên cuộc hành trình trở về. Tôi có lời chứng chắc chắn rằng Thượng Đế của Đức Chúa Cha quan tâm đến các chị em trong tình yêu thương. Ngài yêu thương mỗi chị em. Các chị em là các con gái của Ngài trong giáo ước. Vì yêu thương các chị em, nên Ngài cũng sẽ cung ứng sự giúp đỡ mà các chị em cần để tự mình đi và giúp đỡ những người khác đi trên dọc trên con đường trở lại nơi hiện diện của Ngài. Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi đã trả cái giá cho tất cả những tội lỗi của chúng ta và rằng Đức Thánh Linh làm chứng về lễ thật. Các chị em đã cảm thấy sự an ủi trong buổi họp này. Tôi có một chứng ngôn rằng các chìa khóa ràng buộc các giao ước thiêng liêng đều đã được phục hồi. Các chìa khóa này do vị tiên tri tại thế hiện nay của chúng ta nắm giữ và sử dụng. Chủ tịch Monson, tôi xin để lại những lời an ủi về hy vọng này là các con gái giáo ước yêu dấu của Ngài trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear kind Heavenly Father,
chúng con cảm tạ cho vị trinh thi trại thế của chúng con là Chủ tịch Monson. Cảm tạ ơn Cha đã cho sự kêu gọi của ông và những người đã phục vụ chúng cho phần âm nhạc, và cảm tạ cho Đức Thánh Linh và đã soi dẫn chúng con cho chứng ngôn của chúng con, đã cho chúng con biết về bản tính của chúng con. Xin Cha giúp chúng con để làm công việc của chúng con, và cảm tạ cho tín đồ của chúng con trong giáo hội. Chúng con thương yêu Cha và cầu xin những phước lành của Cha trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.